Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 26 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Nhiều địa phương công bố mức thưởng Tết Nguyên đán của các doanh nghiệp.
Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng sẽ thu phí không dừng trước Tết.
Bắt chủ tịch tỉnh An Giang vì liên quan đến đường dây khai thác cát lậu.
Hamas nêu điều kiện tiếp tục đàm phán thỏa thuận ngừng bắn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Hội chính thức phát động chiến dịch gửi quà góp Tết trên toàn quốc từ nay đến hết ngày 25 tháng 2 năm 2024. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ vật chất, tinh thần tới 1,2 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội. Người tham gia gửi quà góp Tết bằng cách gửi tin nhắn qua điện thoại di động với cú pháp Tết gửi 1409 qua cổng 1400, phí 20.000 đồng một tin nhắn, hoặc chuyển khoản số tiền bất kỳ tới số tài khoản 2022 tại Ngân hàng Quân đội, chủ tài khoản Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, gần 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn đã công bố kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho người lao động trên địa bàn, với mức trung bình là 6.800.000 đồng. Riêng người lao động làm đủ 12 tháng, mức thưởng tối thiểu cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn là 4.680.000 đồng.
Còn Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, đã nhận được báo cáo từ 116 doanh nghiệp về kết quả tiền lương năm 2023, kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cụ thể, với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng Tết Dương lịch 2024 cao nhất 34 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng. Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 ở khối này cao nhất 45 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng. Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh với hơn 1 tỷ đồng một người.
Tại Nghệ An, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, qua khảo sát hơn 9.000 công ty doanh nghiệp trên địa bàn về tiền lương năm 2023 và mức thưởng Tết Giáp Thìn 2024, theo đó các doanh nghiệp dự kiến thưởng cho người lao động Tết âm lịch Giáp Thìn năm 2024 là 3.580.000 đồng một người, cao nhất là 80 triệu đồng một người và thấp nhất là 150.000 đồng một người.
Tỉnh Quảng Nam cũng vừa có báo cáo về tình hình thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó mức cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với hơn 630 triệu đồng, mức thấp nhất là 100.000 đồng. Mức bình quân của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp là hơn 11,3 triệu đồng một người, tiền thưởng bình quân thấp nhất là 1,7 triệu đồng một người.
Theo báo cáo của một số địa phương, tính đến ngày 25 tháng 12, mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cao nhất thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Long An, với tiền thưởng là gần 5 tỷ 700 triệu đồng một người. Theo báo cáo của các địa phương, bên cạnh những doanh nghiệp đã công bố mức thưởng, do khó khăn nên nhiều đơn vị vẫn chưa có kế hoạch thưởng hoặc chỉ thưởng 100.000 đồng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết thêm, đến thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp đã có phương án thưởng Tết và một số doanh nghiệp còn điều chỉnh tăng dù kinh tế vẫn còn khó khăn.
Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đang phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ để triển khai dịch vụ thu phí không dừng tại các cảng hàng không, sân bay. Các điều kiện về cơ sở vật chất, giải pháp kỹ thuật, công nghệ để triển khai thu phí không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay đã sẵn sàng và có thể triển khai thực hiện ngay. Trong đó, 3 sân bay lớn gồm Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng có thể triển khai thu phí không dừng trước Tết Nguyên đán.
Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang cho biết, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Theo đó, thì tốc độ khai thác tối đa của tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ 80 km/h đã chính thức được nâng lên 90 km/h. Nút giao thông kết nối vào cầu Mỹ Thuận 2 cũng được tổ chức lại, giúp tài xế đi lại dễ dàng hơn.
Ngày 25 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch tỉnh An Giang, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng ngày, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã tống đạt các lệnh cho bị can. Đồng thời, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Thanh Bình cũng đã được thực hiện. Cơ quan Điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Chủ tịch tỉnh An Giang để điều tra về sai phạm liên quan đường dây khai thác cát lậu lớn nhất địa phương này. Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị khởi tố trong quá trình C03 điều tra vụ án vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác kinh doanh cát của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu Tổng 68 tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 25 tháng 12, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, phong trào Hồi giáo Hamas đã từ chối tham gia đàm phán bất kỳ thỏa thuận mới nào về trao đổi con tin tại dải Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn, trước khi Israel chấm dứt các hoạt động quân sự ở vùng lãnh thổ này. Trang tin tức bằng tiếng Anh Ynet News của Israel cùng ngày dẫn lời ông Ali Baraka, một thành viên lãnh đạo của Hamas, nói rằng đã có một số đề xuất được đưa ra, song nhấn mạnh quan điểm của Hamas là Israel trước hết cần chấm dứt mọi hành động quân sự ở dải Gaza. Ông Ali Baraka cho biết, tất cả các phe phái vũ trang của người Palestine đều có cùng quan điểm về vấn đề nói trên, đồng thời yêu cầu mở cửa trở lại các cửa khẩu để hàng viện trợ nhân đạo đến được với người dân đang thiếu thốn.
Trong khi đó, ngày 24 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã bày tỏ lo ngại về hệ thống y tế bị tàn phá ở dải Gaza và nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn tại dải đất ven địa Trung Hải này. Hiện chỉ có 9 trong số 36 bệnh viện trên toàn Gaza hoạt động. Tất cả các cơ sở này đều tập trung ở phía Nam và đều trong tình trạng quá tải. Cũng theo Cơ quan Y tế của Liên Hợp Quốc, các bệnh viện ở Gaza đã hứng chịu thiệt hại nặng nề do xung đột. Tính đến ngày 20 tháng 12, WHO ghi nhận 246 vụ tấn công vào các bệnh viện ở Gaza, khiến 582 người thiệt mạng và 748 người khác bị thương. Trong khi đó, chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine cho biết 142 nhân viên của cơ quan này đã thiệt mạng do các cuộc tập kích của Israel nhằm vào dải Gaza kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát hôm 7 tháng 10.
Theo thông báo ngày 25 tháng 12 của Bộ Tài chính Ukraine, nước này vừa nhận được 1,34 tỷ đô la Mỹ từ dự án hỗ trợ chi tiêu công của Ngân hàng Thế giới World Bank dành để củng cố năng lực quản trị bền vững tại quốc gia này. Gói hỗ trợ tài chính trên bao gồm các khoản vay hơn 1 tỷ đô từ World Bank, các khoản viện trợ không hoàn lại 190 triệu đô la Mỹ từ Na Uy, 50 triệu đô la Mỹ từ Mỹ và 20 triệu đô la Mỹ từ Thụy Sĩ. Bộ trên nêu rõ số vốn này sẽ được sử dụng để bù đắp cho những khoản chi không liên quan tới quốc phòng và an ninh trong ngân sách quốc gia Ukraine, trong đó có khoản thanh toán chi phí xã hội cho người cao tuổi, chi trả cho nhân viên các dịch vụ khẩn cấp.
Trong một diễn biến khác, nhận định về triển vọng của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga trong vài tháng tới, ông Jean-Paul Palomeros, cựu tham mưu trưởng không quân Pháp và cựu chỉ huy NATO cho rằng kịch bản tốt nhất mà Kiev có thể hy vọng là không mất thêm lãnh thổ trong mùa đông này. Trước đó không lâu, khi trả lời trên đài truyền hình ARD, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng này rằng Ukraine đã không đạt được bất kỳ bước đột phá nào trên chiến trường trong cuộc phản công được chờ đợi từ lâu.
Kênh RT của Nga đưa tin, những người biểu tình đã tìm cách đột nhập vào các tòa nhà chính phủ ở Belgrade tối ngày 24 tháng 12, mặc dù Tổng thống Serbia ban đầu cảm ơn các cơ quan nước ngoài giấu tên vì đã cho các cơ quan an ninh Serbia biết chính xác những gì người biểu tình đang chuẩn bị, nhưng Thủ tướng Brnabić của nước này sau đó đã cảm ơn đích danh cơ quan an ninh Nga. Sau tình trạng bất ổn ở Belgrade, Tổng thống Vučić dự kiến sẽ tiếp đại sứ Nga Alexander Borisov Kachenko tại dinh thự. Ngoại trưởng Serbia cũng đã lên lịch gặp đặc phái viên của Nga. Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ nổ ra ở Serbia từ ngày 18 tháng 12 khi phe đối lập cáo buộc Đảng Tiến bộ Serbia cầm quyền có hành vi đánh cắp phiếu bầu trong cuộc bầu cử quốc hội.
Truyền thông Argentina đưa tin Trung Quốc đã đình chỉ thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 6,5 tỷ đô la Mỹ với quốc gia Nam Mỹ này. Việc đình chỉ thỏa thuận có hiệu lực cho đến khi Tổng thống Argentina Javier Milei thể hiện ý định rõ ràng trong việc hợp tác với Bắc Kinh. Động thái này xuất hiện chỉ hơn 10 ngày sau khi bắt đầu nhiệm kỳ của tân Tổng thống Milei, người đã vận động cắt đứt quan hệ với Trung Quốc. Động thái này cũng cho thấy thách thức mà ông Milei sẽ phải đối mặt khi cố gắng thực hiện những cam kết đó. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã từ chối xác nhận hay phủ nhận thông tin này.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Ngày 25 tháng 12, theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023, huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier đã lựa chọn ra 34 cầu thủ vào danh sách tập trung tháng 12 năm 2023 của đội tuyển Việt Nam. Trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2023, huấn luyện viên Philippe Chaussier chỉ điền tên 8 cầu thủ từng tham dự giải đấu cách đây 4 năm tại UAE.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bản danh sách này là sự góp mặt của thủ thành Nguyễn Philip. Nguyễn Philip đã hoàn tất thủ tục nhập tịch nên đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam. Sau khi biết tin được đội tuyển Việt Nam triệu tập lần đầu tiên, Nguyễn Philip đã bày tỏ niềm vui khôn xiết. Anh khẳng định đây là hành trình giống như giấc mơ đã trở thành hiện thực.
Do dính chấn thương, bộ đôi Kaoru Mitoma và Takefusa Kubo có thể sẽ bỏ lỡ vòng chung kết Asian Cup 2023 cùng đội tuyển Nhật Bản. Mitoma vừa dính chấn thương mắt cá ở trận gặp Crystal Palace, trong khi Kubo thì bị đau ở trận hòa Cadiz. Nhật Bản là một trong ba đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng Asian Cup 2023.
Theo AS, trong thời gian dài cân nhắc, Rafael Varane đã quyết định sẽ chia tay Manu trong tháng 1 tới. Bến đỗ ưu tiên của trung vệ người Pháp là Real Madrid, đội bóng đang tìm trung vệ mới sau khi David Alaba dính chấn thương nặng. Varane sẵn sàng giảm lương để trở lại khoác áo Los Blancos.
Theo Bild, bà lãnh đạo RB Leipzig đã sẵn sàng để Timo Werner ra đi trong phiên chợ tháng 1 tới. Trong số các câu lạc bộ theo đuổi chân sút người Đức, đáng chú ý có West Ham, đội bóng của David Moyes đang gặp khó khăn ở vị trí mũi nhọn do Antonio dính chấn thương.
Huấn luyện viên Stefano Pioli đang chịu áp lực lớn tại AC Milan sau trận hòa 2-2 trước Salernitana. Theo Calcio Mercato, Rossoneri đang cân nhắc bổ nhiệm huấn luyện viên Antonio Conte nếu buộc phải dứt tình với Stefano Pioli.
Mặc dù không lọt đội hình chính của Arsenal, thế nhưng Eddie Nketiah vẫn là nhân tố rất quan trọng ở Arsenal. Trước truyền thông, thì huấn luyện viên Mikel Arteta đã phát đi thông điệp khẳng định không bán chân sút 24 tuổi này trong phiên chợ tháng 1.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc nhiệt độ có tăng nhưng không nhiều. Lúc này ngoài trời ở vùng núi vẫn đang thấp dưới 10 độ C, vùng đồng bằng đang thấp dưới 14 độ C. Dự báo đến 10 giờ sáng thì nền nhiệt toàn miền Bắc đã tăng lên trên 15 độ. Trên ngưỡng rét đậm và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay của toàn Bắc Bộ sẽ tăng lên được ngưỡng từ 19 đến 22 độ. Từ ngày mai, đợt rét đậm rét hại kéo dài suốt từ ngày 17 tháng 12 tới giờ sẽ cơ bản kết thúc. Ở miền Trung, cả dọc từ Bình Định trở ra tới tận Thanh Hóa, nhiệt độ đang dưới 19 độ. Trong đó vùng từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chỉ khoảng 13 đến 15 độ. Trong ngày hôm nay, ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trời sẽ chuyển nắng. Vùng từ Bình Định đến Bình Thuận, nắng cũng sẽ xuất hiện từ sớm. Nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng lên ngưỡng từ 18 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định là 22 đến 25 độ. Còn ở các tỉnh, thành phố từ Phú Yên đến Bình Thuận là 26 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đón ngày mới với mức nhiệt 17 đến 20 độ tại Tây Nguyên và 20 đến 23 độ ở khu vực Nam Bộ. Trong ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, trời nắng gián đoạn, mức nhiệt ngày ở Tây Nguyên thấp từ 25 đến 28 độ, còn ở Nam Bộ cũng chỉ dưới 32 độ.
Và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.